Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt giam chủ tịch công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Đinh La Thăng bị đề nghị y án 13 năm tù giam. Tổng thống Trump đón 3 công dân Mỹ được Triều Tiên phóng thích, và Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới Trường Sa.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Trump đón 3 công dân Mỹ vừa được Triều Tiên phóng thích. Sáng sớm ngày 10 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến căn cứ quân sự gần thủ đô Washington đón 3 công dân Mỹ từng bị Triều Tiên giam giữ. Tổng thống Trump cảm ơn lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã phóng thích 3 công dân Mỹ này và bày tỏ lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới. 3 công dân Mỹ được phóng thích trong chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến thủ đô Triều Tiên. Họ đi cùng chuyến bay với Ngoại trưởng về Mỹ và đáp xuống căn cứ không quân Andrew. Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã lên máy bay chào đón các công dân vừa được phóng thích. Khoảng 5 phút sau, họ cùng bước ra ngoài. Tổng thống bắt tay họ vẫy chào các phóng viên và quân nhân. Ông Trump phát biểu sau khi gửi lời cảm ơn ông Tin qua giới truyền thông. Thành thật mà nói, trước đây chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Vậy mà nay đã thành sự thật. Tổng thống Trump nói rằng, ông Kim muốn đưa Triều Tiên vào thế giới thực và hy vọng một bước đột phá lớn trong cuộc gặp sắp tới. Ông Trump nói, tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội rất tốt để làm điều đó, rất có ý nghĩa. Ông nói tiếp, thành quả đáng tự hào nhất của tôi sẽ là khi chúng ta giải trừ hạt nhân toàn bộ bán đảo và sự kiện ngày hôm nay là một phần của thành quả đó. Thông tin chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim vẫn chưa được công bố, nhưng một quan chức Mỹ cho biết Singapore có thể là một địa điểm có khả năng nhất. Ông Trump nói cuộc gặp này sẽ được tổ chức trong một vài tuần tới. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết 3 cựu tù nhân sẽ được đưa đến Quân y viện quốc gia Walter Reed ở bang Maryland gần đó khám sức khỏe. Cả 3 người này là những nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn. Ông Kim Dong-chun bị bắt năm 2015 và bị kết án 10 năm lao động khổ sai vào năm 2016. Ông Kim Sang-duk, còn được gọi là Tony Kim, từng giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pyongyang một tháng trước khi bị bắt vào năm 2017, và ông Kim Hak-sun cũng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pyongyang và bị bắt vào năm ngoái. Ông Kim Dong-chun nói qua một người thông dịch, tôi đã được điều trị bằng nhiều cách khác nhau, nhưng nhìn chung tôi phải lao động nhiều. Và khi tôi bị bệnh, tôi đã được điều trị một ít. Trước đó, trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ, 3 công dân này đã chuyển lời cảm ơn họ đến Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Pompeo và nhân dân Mỹ khi họ dừng chân ở bang Alaska.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tuần này đã đến thành phố Đại Liên của Trung Quốc bằng máy bay. Khác với thân phụ của ông là người sợ đi máy bay, ông Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng đầu tiên đi máy bay ra nước ngoài trong 32 năm qua. Kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2011, ông Kim đã đôi khi di chuyển trong nước bằng máy bay. Chuyến công du nước ngoài gần đây, mặc dù không xa biên giới Triều Tiên, diễn ra không lâu trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Hãng tin AP đặt nghi vấn liệu chuyến bay đến Đại Liên vừa rồi có phải là chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra khả năng chiếc phản lực trước khi bay đến gặp ông Trump ở Singapore hay không, hay ông Kim muốn chứng tỏ rằng ông khác với thân phụ của mình, hay là ông Kim có vấn đề khẩn thiết muốn bàn thêm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà ông chưa bàn trong lần trước khi ông đi xe lửa sang Bắc Kinh để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hãng tin Nikkei của Nhật suy đoán rằng chuyến công du bằng máy bay đầu tiên đến Trung Quốc của ông Kim có thể là chuyến tập dượt cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Chiếc máy bay công vụ chính thức của ông Kim là một phiên bản cải tiến của chiếc phản lực IL-62 do Liên Xô sản xuất. Triều Tiên gọi chuyên cơ này là Chame-1, đặt theo tên một loài chim của nước này. Truyền thông Hàn Quốc nói rằng phi cơ này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 900 km/h và chở khoảng 200 người. Tầm bay tối đa của Chame-1 là khoảng 9.200 km, nhưng chiếc này chưa bao giờ bay khoảng cách xa đến như vậy. Báo chí Hàn Quốc nói rằng Singapore cách Triều Tiên gần 5.000 km nên ông Kim có thể sử dụng Chame-1 để đến Singapore. Một số chuyên gia cho rằng một lý do tại sao Triều Tiên dường như muốn tổ chức cuộc gặp Kim Trump ở thủ đô Bình Nhưỡng là vì máy bay của ông Kim không bay đến những nơi xa xôi như Thụy Sĩ, Thụy Điển hay thủ đô Washington.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 5, nói đã đến lúc công tố viên đặc biệt Robert Mueller phải kết thúc cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và việc liệu Tổng thống Donald Trump có cản trở công lý hay không. Phó Tổng thống Pence nói với kênh truyền hình NBC News rằng, vì lợi ích của đất nước, tôi nghĩ đã đến lúc phải kết thúc cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Mueller sắp kết thúc cuộc điều tra đã kéo dài một năm qua. Nhóm pháp lý của ông đã đàm phán với các luật sư của ông Trump về việc liệu Tổng thống sẽ đồng ý đi thẩm vấn và theo những điều kiện nào, chẳng hạn như các chủ đề nào sẽ được thảo luận trong cuộc thẩm vấn, thời gian thẩm vấn và liệu ông Trump có tuyên thệ hay không. Nếu không đạt được một thỏa thuận nào, ông Mueller đã đề nghị ra chat mời ông Trump ra khai trừng hữu thệ trước buổi thẩm đoàn. Điều này có thể dẫn đến một cuộc tranh tụng pháp lý mà tòa án tối cao sẽ phải quyết định liệu một tổng thống đương nhiệm có bị buộc ra khai trừng hay không. Ông Pence nói, đã một năm rồi, kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu, chính quyền của chúng tôi cũng đã cung cấp hơn 1 triệu tài liệu. Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra này. Ông Pence nói thêm, tôi rất trân trọng mong muốn công tố viên đặc biệt và nhóm làm việc của ông hãy nhanh chóng kết thúc việc điều tra.
Israel tuyên bố đã tấn công gần như tất cả các cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria hôm 10 tháng 5, sau khi các lực lượng Iran lần đầu tiên bắn rocket vào vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát. Theo Reuters, đây là đợt không kích dữ dội nhất của Israel ở Syria kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến năm 2011. Binh sĩ Iran, các dân quân đồng minh Shia và lính Nga đã được triển khai để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad. Hiện chưa có ngay thông tin về thương vong ở Syria sau cuộc tấn công của Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng các rocket của Iran hoặc là không vươn tới mục tiêu là các căn cứ quân sự ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát hoặc đã bị chặn lại. Theo nhận định của Reuters, căng thẳng khu vực có thể sẽ gia tăng, nhất là sau khi Israel bày tỏ quyết tâm ngăn chặn Iran cố thủ ở Syria, cũng như sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 5 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Chính quyền của ông Trump cho biết chống thỏa thuận này một phần là bởi sự can thiệp quân sự của Tehran trong khu vực. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói với Fox News rằng vụ tấn công tại Golan chứng tỏ thêm rằng chính quyền Iran không đáng tin và cho thấy Tổng thống đã quyết định đúng khi rút khỏi thỏa thuận Iran. Israel cho biết 20 quả tên lửa của Iran đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ gọi là mái vòm sắt của nước này hoặc không thể vươn tới các mục tiêu ở Golan, lãnh thổ Israel chiếm giữ từ Syria trong cuộc chiến năm 1967.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Công an Việt Nam hôm 10 tháng 5 đã bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo hãng tin Reuters. Theo trang web của Bộ Công an Việt Nam, việc bắt giam ông Giang căn cứ kết quả điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương, còn gọi là Ocean Bank. Cũng hôm 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Phạm Xuân Quang, 38 tuổi, kế toán trưởng công ty về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an C46 cũng đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hoài Giang, ông Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra để thu hồi tài sản. Trước đó, truyền thông Việt Nam cho biết vào ngày 27 tháng 4, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam và khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc công ty, để điều tra các vi phạm với cùng tội danh như của ông Giang. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, là một doanh nghiệp nhà nước được giao trách nhiệm tiếp nhận quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi. Theo hãng tin Reuters, việc bắt giam ông Giang nằm trong nỗ lực thanh trừng tham nhũng ở các cấp lãnh đạo do Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Vào đầu năm nay, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, người từng lãnh đạo PVN, cũng bị xử án tổng cộng 31 năm tù giam vì các sai phạm trong quản lý kinh tế.
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao Hà Nội hôm 10 tháng 5 đã đề nghị giữ nguyên bản án 13 năm tù giam được tuyên cho cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào tháng 1 vì tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị tòa phúc thẩm không giảm nhẹ hình phạt với ông Đinh La Thăng, từng giữ chức Chủ tịch Petro Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011 và giữ nguyên hình phạt như án sơ thẩm. Ông Thăng và 13 bị cáo khác, chủ yếu là các cựu lãnh đạo của Petro Việt Nam, đang kháng cáo tại các phiên tòa phúc thẩm kéo dài trong 10 ngày bắt đầu từ hôm 7 tháng 5 tại Hà Nội. Một cựu lãnh đạo khác của PVN, ông Trịnh Xuân Thanh, đã bất ngờ rút đơn kháng cáo và không tham dự tòa phúc thẩm. Theo đại diện Viện Kiểm sát, được Trinh News trích lời nói, hầu hết các bị cáo đều nhận tội tại tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, ông Thăng từng là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Giao thông Vận tải, không nhận tội và khẳng định làm đúng quy trình và thẩm quyền trong việc chỉ định PVC, một công ty con của Petro Việt Nam, làm tổng thầu thi công dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Thăng, 57 tuổi, phủ nhận liên quan trách nhiệm trực tiếp khi tạm ứng hơn 1.000 tỷ đồng cho PVC, theo ghi nhận của VN Express về phiên tòa phúc thẩm. Ngoài bản án 13 năm tù giam vì tội cố ý làm trái, ông Thăng còn nhận bản án 18 năm tù giam trong một phiên tòa khác vào ngày 29 tháng 3 trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Hãng tin AP nói vụ xử ông Đinh La Thăng là một phần trong chiến dịch bài trừ tham nhũng chưa từng có tiền lệ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Hãng tin của Mỹ cho rằng ông Trọng có thêm quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016, sau khi hất cẳng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng đã lan sang ngành ngân hàng và ngành công an.
Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 9 tháng 5 tuyên bản án hơn 4 năm rưỡi tù giam cho một người sử dụng Facebook bị kết tội là đăng các bài viết có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, tuyên truyền chống đảng và nhà nước. Ông Bùi Hữu Võ, 56 tuổi, bị bắt khẩn cấp hồi tháng 3 năm ngoái ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trang tin điện tử của Đảng bộ thành phố cho biết là khi bị bắt, nhà chức trách đã thu giữ 57 tài liệu lưu trữ trên Facebook Hiếu Bùi của ông, có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tình hình chính trị Việt Nam, chống đảng, nhà nước, công kích chế độ, kích động người dân khủng bố, gây hoang mang dư luận và phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Theo trang mạng này, thì ông Võ đã nhận tội và xin được nhà nước khoan hồng. Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại trường luật Đại học Harvard, nhận định chung về tự do ngôn luận và những biệt lệ đối với quyền tự do này khi xét xử một trường hợp cá biệt.
Dùng Facebook là một phương tiện để phát biểu ý kiến, thì đó là cái quyền tự do ngôn luận mà trong hiến pháp cũng như trong những hiệp định về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký. Thế nhưng mà trong những hiệp định đó, về quyền tự do ngôn luận đó cũng như luật pháp Việt Nam thì luôn luôn là có những biệt lệ về vấn đề an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Thì đó là những biệt lệ mà khi xét từng trường hợp, người ta phải coi xem cái người Facebooker viết trên Facebook của họ những cái bài đó có xâm phạm an ninh quốc gia hay là trật tự công cộng một cách cụ thể hay không. Thì đấy là cái khung pháp luật để chiếu rọi vào việc xét từng trường hợp.
Là thợ cơ khí, quê ở Hà Tĩnh, cư ngụ ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, ông Võ bắt đầu đăng những bài viết các ý chỉ trích chính quyền từ tháng 9 năm 2016 vì bức xúc về thảm họa môi trường cá chết hàng loạt bị quy lỗi cho công ty Formosa của Đài Loan. Ông còn trở nên bất mãn vì cho rằng chính quyền đã bao che và không bồi thường thỏa đáng cho dân trong một vụ bồi thường đất đai ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giáo sư Tạ Văn Tài khuyến cáo chống việc lạm dụng các biệt lệ để khép tội một Facebooker hay blogger về tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Nếu cái bài trên Facebook khuyến khích nhân nổi loạn lên ở đâu một trong một cái câu chuyện gì đó, thì đấy mới có thể nói là xâm phạm an ninh quốc gia. Còn nếu trong việc mà bàn về vấn đề mà bồi thường về một vụ phản đối về những thiệt hại về kinh tế hay là làm ăn của người ta như trong vụ cá chết, thì tôi nghĩ rằng không có phải là xâm phạm đến an ninh quốc gia gì hết. Và nếu mà trừng phạt họ về việc phản đối đó thì là đã giải thích quá rộng rãi những biệt lệ về quyền tự do ngôn luận.
Việt Nam đã tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là độc hại trên các trang mạng xã hội từ năm 2016, từ khi phe bảo thủ củng cố được quyền lực ở trong nước. Tình hình đã trở nên tệ hại hơn nhiều, với nhiều blogger và nhà hoạt động được thế giới biết tiếng, như Trần Huỳnh Duy Thức, blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và nhiều nhà hoạt động khác bị bắt bớ hoặc tuyên những bản án tù khắc nghiệt. Hội Ân xá Quốc tế nói có ít nhất 97 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam. Ông Bùi Hữu Võ không phải là một nhà hoạt động được nhiều người biết tiếng. Nhưng tháng 3 năm ngoái, khi ông và blogger Phan Kim Khánh bị bắt, Tổ chức Bảo vệ Ký giả CPJ đã kêu gọi chính phủ Việt Nam thả hai người này ngay lập tức và vô điều kiện vì cho rằng hai Facebooker, blogger này chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận. Giáo sư Tạ Văn Tài.
Gần đây mà áp dụng luật lệ một cách quá rộng rãi về vấn đề an ninh quốc gia mà trừng phạt những Facebookers đó, thì nhiều cơ quan quốc tế, thí dụ như Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo của quốc tế, đã họ đưa ra những nhận định. Thì những cơ quan này nó không có cái ác ý gì đối với Việt Nam, mà họ phải đưa ra những cái phán đoán quá nghiêm khắc. Họ đưa ra là họ đưa ra đúng, và tôi đồng ý với họ.
Cùng ngày, ông Bùi Hữu Võ bị tuyên án tù. Một Facebooker khác là Nguyễn Duy Sơn, thường trú tại thành phố Sầm Sơn, bị khởi tố và bắt giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nguyễn Duy Sơn bị cáo buộc là thu thập thông tin liên quan tới các vấn đề tham nhũng tiêu cực để xuyên tạc và nói xấu đảng và nhà nước trên Facebook nhằm hạ uy tín của các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và các quan chức địa phương. Việt Nam luôn luôn bị xếp ở cuối bảng trong các phúc trình về quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới năm 2018 xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 nước trước Eritrea, Triều Tiên và Syria.
Một dân biểu Đức nói với VOA rằng bà đang vận động trả tự do cho một nhà tranh đấu dân chủ bị kết án gần đây và kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng đàn áp người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Đức Gude Jensen đang nỗ lực vận động để Việt Nam trả tự do cho luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, người bị kết án 11 năm tù vào đầu tháng trước. Ông Chuyển, người được biết tiếng với các hoạt động đấu tranh dân chủ, quyền đất đai và tự do tôn giáo, bị tuyên án cùng với 5 nhà hoạt động khác của Hội Anh Em Dân Chủ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Giải thích lý do vì sao chọn luật sư vừa bị kết án ở Việt Nam, dân biểu Jensen nói trường hợp của ông Chuyển tiêu biểu cho vấn đề nhân quyền.
Within the whole sphere of human rights, it is very important to raise
Điều quan trọng là chúng ta phải nâng cao nhận thức về một số trường hợp điển hình cho toàn khu vực trong bối cảnh nhân quyền, và trong trường hợp này là cho tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.
Bà Jensen cho biết việc vận động này nằm trong chương trình Dân biểu cứu dân biểu, trong đó mỗi đại biểu Quốc hội Đức có cơ hội chọn 3 trường hợp tiêu biểu cho các vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới, để vận động cho họ nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa về các vấn đề nhân quyền. Chính phủ Đức, Mỹ, Liên hiệp châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bản án của chính phủ Việt Nam tuyên phạt ông Chuyển và Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó 6 nhà hoạt động nhận mức án tổng cộng 66 năm tù giam. Luật sư Chuyển, 50 tuổi, là trường hợp đầu tiên bà Jensen, người được bầu vào Quốc hội Đức tháng 10 năm ngoái, chọn để vận động trong chương trình này. Là một luật sư, ông Chuyển đã giúp tư vấn pháp lý miễn phí cho những nạn nhân mất đất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ủng hộ nền dân chủ đa đảng và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do cho các tù nhân lương tâm. Luật sư Chuyển từng làm việc tại Văn phòng Công lý và Hòa bình và là người đứng đầu Hội Hữu nghị Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, một nhóm hội cho những cựu tù nhân lương tâm. Trước khi bị kết tội 11 năm tù giam cùng 3 năm quản chế vào tháng trước, ông Chuyển từng phải thụ án 3 năm 6 tháng trong nhà giam vì tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Mục tiêu cuối cùng của tôi là giúp ông ấy được tự do.
Tuy nhiên, dân biểu Đức cũng nhận thức được những khó khăn để thực hiện mục tiêu này vì cho rằng Việt Nam là một chế độ đàn áp tiêu biểu trong khu vực. Nếu không thể thực hiện được mục tiêu tìm lại tự do cho luật sư Chuyển, bà Jensen cho biết bà cũng sẽ tìm cách giúp ông ấy có được điều kiện tốt hơn trong tù, như có được giấy, bút và truy cập Internet để ông ấy có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Đức cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực.
Các chính phủ đàn áp như Việt Nam không muốn cải thiện nhân quyền. Họ thường nghĩ rằng nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo và tự do tư tưởng là một cái gì đó nguy hiểm cho chính phủ và cho những người đứng đầu nhà nước. Việt Nam là một ví dụ cho việc đó.
Các tổ chức quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nơi mà theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong năm nay, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Việt Nam tháng trước nói rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ, theo truyền thông trong nước. Được hỏi tại sao Quốc hội Đức lại quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam, bà Jensen nói tình trạng nhân quyền là yếu tố quan trọng tới sự lành mạnh của một quốc gia, và điều này được ghi trong hiến pháp của Đức.
Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các nước khác trên thế giới đang là thành viên của Liên Hợp Quốc phải có nghĩa vụ đảm bảo rằng nhân quyền được tôn trọng.
Bà Jensen kêu gọi chính phủ Việt Nam nhận thức ra rằng đàn áp công dân của mình sẽ không giúp họ thành công hay trở thành một quốc gia tốt đẹp.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc đã triển khai máy bay quân sự tới một hòn đảo nhân tạo thứ ba ở Biển Đông. Nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Independent và Bloomberg, dẫn lại thông tin của tổ chức có tên gọi là Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, viết tắt là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, nói rằng máy bay quân sự Sanxi-Y-8 đáp xuống bãi đá Subi ở Trường Sa. Theo AMTI, đây là máy bay vận tải quân sự, nhưng một số biến thể của loại máy bay này có thể được dùng để tuần tra hàng hải hoặc trinh sát. Các bức ảnh được cơ quan này đăng tải cho thấy việc lần đầu tiên máy bay quân sự được triển khai trên hòn đảo này. AMTI nói rằng như vậy máy bay quân sự Trung Quốc có thể hạ cánh xuống tất cả 3 đường băng mà nước này đã xây dựng ở Biển Đông. 2 năm trước, một chiếc máy bay tuần tra của Hải quân Trung Quốc đã đáp xuống đá chữ thập. Hôm 2 tháng 5, kênh CNBC dẫn các nguồn tin thông thạo cho biết Trung Quốc mới đây đã đã lắp đặt tên lửa hành trình, chống hạm và hệ thống tên lửa đất đối không trên ba tiền đồn ở Hoàng Sa. Ít ngày sau đó, trong một tuyên bố mà nhiều người coi là mạnh mẽ, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút các thiết bị quân sự ra khỏi biển đó.
Chủ tịch hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc Cho Young-ho đã từ chức đồng giám đốc điều hành hãng hàng không thành viên giá rẻ Jin Air trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với các thành viên trong gia đình ông về việc kiểm soát hãng hàng không này. Ông Kwon Hyuk-min, đồng giám đốc điều hành và hiện là người đứng đầu bộ phận bảo trì của hãng Jin Air, lên thay thế cho ông Cho Young-ho. Tuy nhiên, ông Cho vẫn còn một chức vụ trong ban điều hành nội bộ. Sự thay đổi nhân sự diễn ra vào thời điểm tập đoàn hàng không này đang bị chỉ trích vì bà Cho Hyun-min, một ái nữ của ông Cho, bị cáo buộc đã ném nước vào một người tham dự một cuộc họp vào tháng trước. Bà Cho Hyun-min là em gái của bà Heather Cho, người gây ra vụ lùm xùm nổi tiếng trên thế giới vào năm 2014, vụ hạt mắc ca nổi đóa, vì bà tức giận cho rằng một nhân viên hàng không phục vụ món hạt sấy khô ở tòa hạng sang trên máy bay của hãng Korean Air không đúng cách và bà ra lệnh buộc máy bay phải quay lại cổng ở một sân bay New York. Bà đã bị bỏ tù và vào tháng 3 đã trở lại làm việc với tư cách là giám đốc điều hành chi nhánh khách sạn thuộc hãng Korean Air. Trước sự phản ứng của công chúng về những hành vi mất kiểm soát của các thành viên trong gia đình giàu có này, ông Cho Young-ho đã công khai xin lỗi và ái nữ của ông cũng đã từ chức ở hãng hàng không.
Một thẩm phán Campuchia hôm 10 tháng 5 giữ nguyên phán quyết về tội nổi loạn đối với 11 thành viên và ủng hộ viên của đảng đối lập chính của nước này, hiện đã bị giải tán. Theo Reuters, quyết định được đưa ra trong một bối cảnh có nhiều quan ngại về tình trạng đàn áp những người chỉ trích của Thủ tướng Hun Sen. Hãng tin này dẫn lời thẩm phán Plang Samnang nói rằng tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của tòa án thành phố Phnom Penh và sẽ tiếp tục giam 11 cá nhân, nhưng không cho biết lý do. 11 thành viên của đảng Cứu quốc Campuchia, viết tắt là CNRP, bị kết án từ 7 tới 20 năm tù năm 2014 sau khi cố tình mở cửa địa điểm biểu tình được cấp phép duy nhất là công viên tự do vào tháng 7 năm ngoái. Những người chỉ trích nói rằng ông Hun Sen đang gây áp lực lên các đối thủ của mình sau khi đảng cầm quyền nhân dân Campuchia, CPP, giành thắng lợi xích sao trước CNRP trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Sự lo ngại lại mới bùng lên sau khi xuất hiện tin về vụ bán tờ Phnom Penh Post. Vụ mua bán này dẫn tới việc từ chức của 13 phóng viên nước ngoài. Xã hội dân sự Campuchia cho rằng tờ báo tồn tại 26 năm này là tờ báo độc lập cuối cùng của đất nước.
Ít nhất 47 người chết trong vụ vỡ đập ở Kenya, hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Mwenda Nyoka cho biết hôm thứ Năm. Con nước kinh hoàng cuốn trôi rất nhiều nhà cửa và các cơ sở kinh doanh sau khi đập Paten bị vỡ ở tỉnh Solai, cách thủ đô Nairobi 150 km về phía Tây Bắc. Các viên chức Kenya cho biết khoảng 40 người đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện, và đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân vì có thể còn nhiều người bị mắc kẹt. Mưa lớn trút xuống khu vực này trong 2 tháng qua gây ra lũ lụt và lở đất khiến hơn 130 người thiệt mạng. Chính phủ Kenya hôm 9 tháng 5 cho biết các trận mưa lớn tiếp tục trút xuống đã buộc 220.000 người dân phải tản cư.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.